là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu gương một trưởng thôn nhiệt tình trách nhiệm về cuộc sống của nhân dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Yên Bái, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hào A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc Quốc hội, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, cùng 64 người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho gần 7 triệu người dân tộc thiểu số của hơn 30 dân tộc thuộc 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ cơ bản ổn định. Các chính sách, chương trình, dự án trọng tâm là các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được các địa phương triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả. Công tác giảm nghèo, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế tiếp tục được quan tâm. Vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được giải quyết. Chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện. Đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Hoạt động tôn giáo trong vùng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Về lĩnh vực giáo dục y tế, hiện nay 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có trên 3,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 98,6%, học sinh tiểu học đến trường đạt 99,9%, tương đương với mức bình quân chung cả nước. Đến nay, về cơ bản toàn vùng đã đạt mục tiêu xóa mù chữ, 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư đạt chuẩn, góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội phát động, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tự lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tại hội nghị, đại diện người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ đã phát biểu ý kiến cũng như đề xuất kiến nghị tiếp tục được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế thông qua việc xây dựng các mô hình đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin để nâng cao dân trí. Cùng với đó là khai thác thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch xanh, giữ gìn và tôn trọng yếu tố văn hóa vùng. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, có chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo học tập về phục vụ quê hương. Sáng nay, Thường trực Chính phủ đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp nhà nước về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của doanh nghiệp nhà nước trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã được, Thủ tướng đánh giá nguồn lực doanh nghiệp nhà nước lớn nhưng thời gian qua đóng góp của các doanh nghiệp chưa tương xứng. Hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp so với nguồn lực nắm giữ, tổng lãi trước thuế đạt thấp. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao trong xử lý các tồn đọng. Các bộ ngành liên quan cũng phải quyết tâm tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, phát huy tinh thần yêu nước, chủ động, tích cực, tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm để xử lý các vấn đề. Chính phủ luôn sẵn sàng cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Tại hội nghị này, Thủ tướng mong muốn các đại biểu cần tập trung đánh giá lại tình hình, phát huy những kết quả đạt được và tìm ra những nguyên nhân hạn chế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Thủ tướng cũng hy vọng với sự năng động, sáng tạo và tinh thần yêu nước, trách nhiệm vì xã hội, khát vọng vì phát triển đất nước, các doanh nghiệp dưới sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành sẽ tìm ra được các giải pháp để phát triển, đặc biệt các giải pháp để đầu tư.
Trong 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới trên 50 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh đến nay hơn 700 hợp tác xã với số vốn điều lệ hơn 1.587 tỷ đồng. Thành lập mới 248 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác toàn tỉnh lên 6.142 tổ hợp tác. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nắm bắt kịp thời đầy đủ nội dung nghị quyết để thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định. Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh thuộc nhóm 40 tỉnh thành phố đứng đầu cả nước. Cùng với đó làm tốt hơn nữa vai trò đại diện cầu nối truyền tải các khó khăn vướng mắc kiến nghị của các hợp tác xã đến các cấp chính quyền, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển hợp tác xã, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách cho phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Với hệ thống 20 chi nhánh ngân hàng, 53 phòng giao dịch, 17 quỹ tín dụng nhân dân, 14 phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, 173 điểm giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn trong tỉnh, 58 máy ATM, 6 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình đã đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. 100% hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, cơ sở kinh doanh dịch vụ đã áp dụng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Các hộ kinh doanh cá thể cũng đã chủ động đầu tư, triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến trong giao dịch mua bán hàng hóa. Hiện thanh toán không dùng tiền mặt chiếm gần 56% so với tổng doanh số thanh toán trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống, tình trạng tảo hôn có xu hướng giảm. Nếu như năm 2019 toàn tỉnh có 277 trường hợp tảo hôn, thì 6 tháng đầu năm nay có 55 trường hợp tảo hôn, không có trường hợp nào kết hôn cận huyết thống. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh, thời gian tới công tác tuyên truyền cần đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, các tổ chức đoàn thể ở xã, thôn bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào công tác tuyên truyền vận động. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quan tâm bố trí dành nguồn lực cho công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân, Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã áp dụng các kỹ thuật mới để khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân có hiệu quả. Nhờ đó đã điều trị khỏi bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân, cứu sống hàng chục bệnh nhân bị mắc các bệnh hiểm nghèo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu hiện có 55 giường bệnh, 11 trạm y tế xã với 135 cán bộ y bác sĩ. Trong đó có 30 bác sĩ. Trung bình mỗi ngày trung tâm đón tiếp trên 100 đến 150 bệnh nhân đến khám bệnh. Trong những năm qua được sự quan tâm của tỉnh, cơ sở vật chất và các trang thiết bị máy móc y tế của trung tâm đã được đầu tư kiên cố khang trang hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Cùng với đó, trung tâm còn tích cực cử cán bộ y bác sĩ đi đào tạo, học tập, tiếp thu các dịch vụ kỹ thuật mới ở các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật mới vào khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân hiệu quả. Hiện tại, các y bác sĩ của trung tâm đang ứng dụng trên 700 kỹ thuật và mỗi năm nghiên cứu áp dụng thêm được từ 2 đến 4 kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh cho người bệnh hiệu quả. Bà Đinh Thị Minh Luyện, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Đơn vị cũng quán triệt vấn đề tinh thần thái độ cũng như là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đến từng cán bộ trong đơn vị. Thứ hai là xây dựng cái kế hoạch để vấn đề thực hiện cái cải tiến chất lượng bệnh viện cũng như là cải tiến chất lượng ở tất cả các trạm y tế. Cái tiếp nữa là cũng tiếp tục cử đi đào tạo và thực hiện luân phiên cán bộ xuống các trạm y tế.
Trong 8 tháng năm 2023, các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã khám bệnh cho trên 17.200 lượt người dân, đạt 80% kế hoạch năm. Phòng khám trên 14.700 lượt người, còn lại là khám trực tiếp ở thôn bản. Trung tâm đã điều trị nội trú cho gần 1.400 lượt bệnh nhân, ngoại trú hàng trăm bệnh nhân. Số bệnh nhân khỏi bệnh đạt 95%, bệnh nhân chuyển vượt tuyến 5%. Chất lượng khám và điều trị bệnh tiếp tục được nâng lên, tinh thần y đức được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Anh Thảo A Sử, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Em bị đứt gâm nên vào đây điều trị được gần tuần rồi. Gần tuần nay mà cũng được các y bác sĩ chăm sóc và tiêm uống thuốc đúng giờ giấc, tiêm đúng giờ giấc và các bác y bác sĩ cũng chăm sóc nhiệt tình và tôi thấy bệnh tật và của tôi cũng đỡ hẳn.
Phát huy kết quả đạt được, cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, ứng dụng thêm các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh cho người bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho đồng bào dân tộc vùng cao Trạm Tấu.
Trong 8 tháng đầu năm, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý 24 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế. Đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 400 triệu đồng, bán hàng tịch thu được trên 1,3 tỷ đồng và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 1,3 tỷ đồng, tổng giá trị thực hiện gần 3,1 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại, đồng thời kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm tham nhũng, chức vụ nói riêng tăng mạnh do những khó khăn về kinh tế xã hội tích tụ sau đại dịch COVID-19, nhất là về đời sống, việc làm, thu nhập của người dân. Góp ý tại phiên họp, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho rằng có hai nguyên nhân khiến tình hình tội phạm gia tăng: trạng thái xã hội bình thường trở lại sau đại dịch COVID-19 và tình hình khó khăn của người dân, đặc biệt là dân nghèo, công nhân, người lao động. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cũng nhìn nhận, sau đại dịch COVID-19 và đặc biệt là đời sống kinh tế của người dân có nhiều khó khăn, thất nghiệp gia tăng nên nảy sinh vấn đề tội phạm. Bên cạnh đó, trong năm 2023 cũng có nhiều loại tội phạm mới với phương thức thủ đoạn mới để đối phó cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng. Chính phủ nên đánh giá rõ hơn các loại hình tội phạm liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là những tác động khó khăn về công ăn việc làm, thu nhập của đồng bào các dân tộc thiểu số từ sau đại dịch COVID-19 đến nay để có những biện pháp phòng chống và hỗ trợ hiệu quả. Đề án chấn hưng văn hóa có tên gọi đầy đủ là chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 trở thành tâm điểm chú ý của dư luận suốt tuần qua. Văn hóa được đo bằng những con số, xây dựng văn hóa bắt đầu từ các thiết chế như thư viện, nhà văn hóa, bảo tàng. Điều này không sai nhưng chưa đủ để chấn hưng văn hóa. Cùng với mục tiêu được đặt ra là văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực để phát triển đất nước, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội. Như vậy, mục tiêu quan trọng của chấn hưng văn hóa là để phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cùng với nâng cao dân trí, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Khoảng 940.700 người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm là con số đáng quan tâm khi Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố về tình hình lao động việc làm quý 2 năm 2023. Con số này đặt ra bài toán cho các cơ quan chức năng khi đã tăng thêm 54.900 người thiếu việc làm so với quý trước và Đông Nam Bộ là vùng chịu tác động nhiều nhất. Thị trường lao động việc làm thời gian tới được các chuyên gia dự báo vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Lao động có tay nghề, chứng nhận, chứng chỉ nghề vẫn có lợi thế trong tìm việc làm. Theo giới chuyên gia, các ngành dịch vụ, du lịch, kỹ thuật, công nghệ đang thu hút đông đảo học sinh, sinh viên đăng ký theo học. Tuy nhiên, để người học có việc làm sau khi tốt nghiệp, cần sự nỗ lực từ các bên, bản thân sinh viên, cơ sở giáo dục đào tạo và đơn vị sử dụng lao động. Điều quan trọng là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phối hợp với các nhà trường, đơn vị thường xuyên định hướng nghề nghiệp để học sinh, phụ huynh hiểu rõ về ngành nghề, yêu cầu của thị trường về lao động tay nghề cao hiện nay. Từ đó đào tạo nghề đúng trúng nhu cầu xã hội, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu hoặc lao động có bằng cấp chứng chỉ mà vẫn thất nghiệp. Chỉ cần bỏ ra số tiền vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu thiết bị nghe lén, quay trộm, trong khi đây là những sản phẩm thuộc diện kinh doanh có điều kiện. Việc các thiết bị công nghệ có khả năng xâm phạm đời tư được mua bán tràn lan, không kiểm soát trên mạng xã hội gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc. Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Đức Toàn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo nghị định số 66/2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị chỉ có 3 nhóm đối tượng được phép kinh doanh là cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an, cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng, cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Nếu bán công khai các thiết bị trên mạng xã hội mà không thuộc nhóm 3 nhóm đối tượng trên là trái pháp luật. Các quy định đều đã rõ, vi phạm vẫn cứ tồn tại, là do công tác kiểm tra xử lý chưa nghiêm. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn đối với các đơn vị doanh nghiệp không được phép kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình định vị. Nếu dễ dãi trong công tác quản lý thì e rằng việc sở hữu thiết bị xâm phạm đời tư sẽ dẫn đến hệ lụy đáng tiếc cho xã hội. Trong khi thị trường bánh trung thu của các hãng bánh lớn năm nay khá ảm đạm, thì việc mua bán các loại bánh trung thu làm thủ công tại nhà hoặc nhập khẩu theo dạng sách tay từ nước ngoài về Việt Nam lại diễn ra rất sôi động. Những loại bánh trung thu handmade hoặc sách tay đang được người tiêu dùng, nhất là giới trẻ ưa thích do có hương vị mới lạ, được làm theo yêu cầu, kèm theo những lời cam kết có cánh như không chất bảo quản, bảo đảm vệ sinh. Song chất lượng và độ an toàn thật sự của loại bánh này lại chưa có cơ quan chức năng nào kiểm định. Thực tế ghi nhận cứ mỗi dịp trung thu đến, nhiều tổ chức cá nhân tung ra thị trường những sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Chính vì vậy, người tiêu dùng cần lưu ý chỉ nên mua sử dụng thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng, tránh mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, chính quyền quân sự Niger đã tuyên bố chấm dứt thỏa thuận quân sự với Ban Anh, với cáo buộc nước này cho phép triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ để chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger. Trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình, chính quyền quân sự Niger cáo buộc Ban Anh cho phép triển khai binh sĩ, lính đánh thuê và phương tiện chiến tranh trên lãnh thổ của mình để chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự có thể xảy ra từ phía cộng đồng kinh tế và các quốc gia Tây Phi chống lại Niamey. Chính quyền Ban Anh vẫn chưa đưa ra phản hồi trước động thái của chính quyền Niger. Hiện ECOWAS đang cố gắng đàm phán với những người đứng đầu của đảo chính này ngày 26 tháng 7 ở Niger, nhưng cho biết vẫn để ngỏ khả năng sử dụng vũ khí như biện pháp cuối cùng để khôi phục trật tự hiến pháp nếu nỗ lực ngoại giao thất bại. Cho đến nay, ECOWAS cùng nhiều nước phương Tây đã áp dụng nhiều biện pháp cấm vận kinh tế nhằm vào Niger để phản đối cuộc biến chính biến. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết trong tháng 7 2023, nền kinh tế nước này suy giảm với tốc độ nhanh nhất trong 7 tháng. Điều này làm dấy lên lo ngại một cuộc suy thoái kinh tế có thể xảy ra ở Anh. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, trong tháng 7 2023, tổng sản phẩm quốc nội của Vương quốc Anh đã giảm 0,5% so với tháng 6. Bên cạnh đó, nền kinh tế Anh hiện đang mất đà khi đối mặt với chi phí đi vay tăng mạnh. Ngân hàng Anh dự đoán rằng nền kinh tế sẽ trì trệ trong 2 năm tới. Ngày 13 tháng 9, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 của nước này đã tăng 0,6% so với tháng trước. Dữ liệu cho thấy CPI của Mỹ trong tháng 8 đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI cơ bản tăng 0,3% so với tháng trước và 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi phí sinh hoạt chiếm khoảng 1/3 chỉ số CPI, tăng 0,3% so với cùng kỳ trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 40 liên tiếp chỉ số này tăng. So với tháng đầy, giá thực phẩm tăng 0,2%, trong khi giá năng lượng tăng 5,6%. Các nhà phân tích tin rằng tỷ lệ lạm phát cơ bản của Mỹ trong tháng 8 vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn 2% do Fed đưa ra. Điều này có nghĩa là mặc dù Fed có thể giữ nguyên lãi suất liên bang tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9, nhưng cũng có khả năng sẽ tăng lãi suất trong hai cuộc họp tiếp theo. Ngày 13 tháng 9, Chủ tịch Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ cho biết do các đàm phán về tiền lương vẫn chưa đạt được kết quả, nên tổ chức này chuẩn bị kế hoạch đình công có mục tiêu. Hợp đồng của 150.000 công nhân với 3 hãng xe General Motors, Ford và Chrysler sẽ hết hạn vào ngày 14 tháng 9. Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ đã đàm phán với 3 nhà sản xuất để cải thiện tiền lương và phúc lợi cho công nhân ô tô. Công đoàn đã hạ mức tăng lương dự kiến từ 46% ban đầu xuống 36%, đồng thời yêu cầu giảm giờ làm việc xuống 32 giờ một tuần. Chủ tịch Nghiệp đoàn Công nhân ô tô Mỹ cho biết trong 4 năm qua, lương của giám đốc điều hành các công ty ô tô đã tăng khoảng 40%, trong khi lương công nhân chỉ tăng 6%.
Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân là tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ đảng viên. Dù công tác ở vị trí nào, cấp ngành nào, thì lời căn dặn của Bác luôn soi rọi để mỗi cán bộ thực hiện hướng tới được dân tin, dân yêu. Ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có một trưởng thôn như vậy. Ông được bà con tin yêu và quý mến bởi những việc làm giản dị mà đầy trách nhiệm xuất phát từ tấm lòng. Cũng chính từ đó mà người dân đã hưởng ứng tích cực các phong trào do thôn, xã phát động. Đó là ông Trần Xuân Trường, người đã gắn bó với công việc trưởng thôn hơn 10 năm nay.
Bước đi trên con đường liên thôn mở rộng dài 800m, rộng gần 5m được bê tông kiên cố. Ông Trần Xuân Trường tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ vào con đường liên thôn đẹp nhất của xã Bảo Ái. Tấc đất, tấc vàng, vậy mà ông đã vận động được các hộ dân có tuyến đường chạy qua tự nguyện hiến đất thổ cư, hiến ruộng, chặt bỏ cây lâu năm để làm đường. Cùng với đó là hàng chục ngày công của bà con tham gia làm đường. Với ông Trường, để người dân đồng thuận, trước hết mình phải lựa chọn được phần việc mà nhân dân đang quan tâm, trăn trở để thực hiện. Đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện, đặc biệt là phải dân chủ công khai để dân biết dân bàn, ông Trường chia sẻ.
Mỗi một lần họp thôn là tôi, trước khi mà đưa ra kế hoạch là tôi cũng đã lập dự toán sơ bộ hết, trình chi ủy chi bộ, sau đó là mở rộng ra họp thôn và tôi diễn giải từng phần phải chi phí như nào, nguồn lực từ đâu, thì bà con sẽ chia ra là bà con đóng góp như nào, còn lúc nào trưởng thôn cũng phải đi đâu. Tôi hứa là tôi xin được bao nhiêu là tôi khẳng định là tôi sẽ làm được.
Để người dân nắm rõ chủ trương, ông Trường lặn lội đến từng ngõ, gõ từng nhà để thuyết phục vận động nhân dân. Nhờ đó, người dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, hiến đất làm đường. Bởi thế, chỉ có hơn 200 hộ dân mà trục đường chính của thôn dài trên 3,2 km đã được bê tông hóa kiên cố. Ông Lê Hồng Tâm, người dân thôn Ngòi Khang cho biết.
Mong mỏi của bà con cũng như là của riêng gia đình nhà tôi thì là luôn luôn là cùng với bà con là luôn luôn là nghĩ là mình làm sao phải có một con đường để đi lại. Nó vừa thuận tiện cho vấn đề giao thông, vừa thuận tiện cho con cháu để đi học. Nhưng mà trước kia thì chưa có con đường thì các con các cháu đi lại rất là vất vả. Sau khi có chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước của xã ban hành cho bà con hiến đất ấy, thì tôi cũng hiến cho tập thể và thôn được 60 mét đất đường mặt đường và một số cây hoa màu ăn quả, thì trong đó thì cũng có một số cây cũng có lâu năm rồi, như cây mít, cây bưởi chẳng hạn. Thì trong thời gian hiến đất thì bà con cũng hoàn toàn là ủng hộ và gia đình cũng hoàn toàn nhất trí để có được một con đường như hôm nay. Đến những con đường như thế này là hoàn toàn là không phải riêng tôi mà hầu nhiều bà con trong khu vực đều hiến đất cả.
Xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, ông Trường và chi ủy thôn luôn xác định cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng. Do đó, cùng với hoàn thiện hạ tầng giao thông, các công trình công cộng cũng được đầu tư khang trang để nhân dân được thụ hưởng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Trường đã vận động bà con đóng góp sức người sức của, kết hợp với nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa. Ông Trường cho biết.
Ngay từ đầu là tôi là trưởng thôn thì tôi phải có cái sự tính toán, tức là tôi cũng đã, trước hết là tôi đi tham khảo mọi nơi, sau đó tôi lập dự toán trước. Lập dự toán và xin ý kiến của bà con thì ở các xóm thì tôi nắm được cái tình hình đấy, thấy bà con là cái mong ước lớn quá. Thế là tôi mới lập dự toán, không tôi tổ chức họp dân. Họp dân thì dân bảo là nhất trí xây nhà văn hóa. Thì bắt đầu tôi mới đưa cái dự toán đó cho. Chi tiết từng phần, từng các hạng mục và tính dự toán tổng chi phí. Sau đó là tôi mới nói là để bà con sẽ phải đóng góp khoảng 2/3, còn lại trưởng thôn sẽ lo. Tức là còn khoảng hơn 100 triệu trưởng thôn sẽ tìm nguồn lực bên ngoài. Thì bà con nhất trí ngay. Có nghĩa là tôi phải lo được 1/3. Thì là khi mà bà con nhất trí thì tôi thành lập cái tổ, thành lập ban xây dựng này, ban giám sát. Sau đó phân công người vận động bà con đóng góp. Sau đó còn lại thì tôi đi gặp doanh nghiệp rồi là con em trưởng thành từ trong thôn. Thế thì kết quả là ngoài mong đợi của tôi là tôi đã vận động được tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới hỗ trợ tôi 78 triệu. Và tôi vận động bên ngoài được 45 triệu nữa.
Được xây dựng theo phong cách khá hiện đại theo lối nhà ngang, nhà văn hóa thôn Ngòi Khang, rộng chừng 200m², hiện đã được trang bị đầy đủ bàn ghế, loa đài, quạt điện, nhờ đó đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ của nhân dân. Nói về niềm vui khi có nhà văn hóa, bà Nguyễn Thị Tiếp cho biết.
Ước mơ của bà con chúng tôi là rất là mong là có một cái nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ để thay đổi hình ảnh của quê hương. Thế đến hôm nay thì ước mơ của chúng tôi đã thành sự thực.
Không chỉ trách nhiệm tâm huyết trong công việc của một trưởng thôn, ở thôn Ngòi Khang, người dân yêu quý ông Trường còn bởi tấm lòng nhân ái vì cộng đồng. Lớp học đặc biệt dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn và bị khuyết tật bẩm sinh do vợ chồng ông tổ chức và dạy học đều được chính quyền đánh giá cao. Bà Hoàng Thị Vi, vợ ông Trường cũng là người trực tiếp dạy học cho biết thêm.
Mới đầu mà tôi để mở lớp để dạy các bạn thì khó khăn nhất là các bạn bị khuyết tật về trí tuệ này, mỗi bạn có một cái khuyết tật, có bạn thì khuyết tật ngôn ngữ, có bạn thì khuyết tật mắt, có bạn thì khuyết tật trí tuệ rồi kèm theo tăng động giảm chú ý, rất là khó giám sát các bạn. Nhưng mà sau một thời gian, sau 2 tháng thì các bạn dần dần đi vào nền nếp. Để mà luyện được viết được thì là tôi dành rất là nhiều thời gian ra cầm tay uốn nắn từng cái động tác, từng cái cử chỉ của từng bạn một, tùy theo từng cái dạng khuyết tật một để là cố gắng dạy các bạn, để cho các bạn nhận thức được.
Để có được lòng dân, tạo được uy tín trong dân là một hành trình mà trưởng thôn Trần Xuân Trường cùng gia đình xây dựng bằng chính tinh thần trách nhiệm, nêu gương sáng và phương châm làm việc gần dân, trọng dân, hiểu dân. Nhờ đó khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết của nhân dân, tạo sự tin tưởng của chính quyền địa phương. Nói về trưởng thôn Trần Xuân Trường, ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái cho biết.
Đối với đồng chí Trường, trưởng thôn Ngòi Khang thì đây là một đồng chí trưởng thôn phụ trách một cái thôn đông dân nhất ở xã và cũng phức tạp nhất ở xã. Thì đồng chí rất là nhiệt tình và tâm huyết với công việc của thôn, giúp cho bà con dân và giúp cho địa phương, cũng huy động các cái nguồn lực từ trong nội lực của người dân cùng với các tổ chức xã hội khác để tập trung phát triển cho thôn Ngòi Khang.
Với những đức tính đáng quý và những việc làm ý nghĩa, ông Trần Xuân Trường đã và đang và sẽ nhân dân làm nên một diện mạo mới cho xóm làng, góp phần xây dựng hình ảnh thôn Ngòi Khang nói riêng, xã Bảo Ái nói chung ngày một khang trang, giàu đẹp hơn.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc.
Chuyên mục Vì An Ninh Tổ Quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên có nhiều người dân liên tiếp nhận được các cuộc gọi của các đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện đe dọa, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, sau đó bắt người dân thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng. Đã có một số người dân vì nhẹ dạ cả tin chuyển tiền vào số tài khoản lạ, sau đó bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Trước thực trạng trên, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời kết hợp triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trước khi xảy ra. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là công an, thông báo số tài khoản ngân hàng mà bà Nga đang sử dụng có liên quan đến đường dây tội phạm mà Bộ Công an đang đấu tranh triệt phá. Các đối tượng đề nghị bà Nga giữ bí mật và thực hiện các yêu cầu. Tin lời các đối tượng, bà Nga đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 180 triệu đồng vào các số tài khoản lạ, sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt. Bà Phạm Thị Nga, huyện Văn Yên kể lại.
Anh ấy ở trong ấy, anh ấy giờ đang có số tài khoản của bà. Thì anh ấy buôn ma túy mới rửa tiền, giờ bà kết hợp với chúng cháu làm, nếu mà bà mà để lộ cái thông tin này ra ấy thì là liên đới cả đến các con bà, gọi điện thoại Zalo bình thường.
Có cả mặt đấy.
Có cả mặt đấy. Đấy, như là hai người đang ngồi này này mà công an cũng sao mũ đầy đủ, có làm có hiệu đấy.
Bà Nguyễn Thị Hòa là cán bộ đã nghỉ hưu nhiều năm nay, cũng rất bất ngờ và lo lắng khi liên tiếp nhận được tới 6 cuộc điện thoại từ các số máy lạ, thông báo bà có liên quan đến các tổ chức tội phạm hoặc vi phạm giao thông, vi phạm các quy định về sử dụng mạng viễn thông. Đồng thời liên tục thúc giục bà thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự. Bà Nguyễn Thị Hòa, tổ dân phố 3 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tâm sự.
Nói là bà là họ tên như này, ngày tháng năm sinh như này, số chứng minh thư như này. Đấy, cô bảo thì cô đúng rồi. Thế nó bảo thế thì bà vi phạm về an toàn giao thông. Thì bây giờ bà phải làm thế nào để mà giải quyết vấn đề này. Đấy, thì để theo hướng dẫn thì cháu sẽ hướng dẫn cô. Nghe chừng có vẻ là bức bách lắm. Ừ, có vẻ là sốt sột sột luôn. Tức là phải giải quyết ngay công việc. Cô bảo là cái này cô không làm cái này đâu. Thì nó bảo sao không làm, tại sao lại số điện thoại như này, chứng minh thư này rõ ràng ngày tháng năm sinh mà nơi ở như này, tại sao mà.
Công an thị trấn Mậu A cho biết từ đầu năm đến nay, số điện thoại đường dây nóng của công an thị trấn tiếp nhận hàng chục cuộc gọi của người dân trình báo về việc bị các đối tượng mạo danh các tổ chức cơ quan nhà nước đe dọa, ép buộc người dân thực hiện theo các yêu cầu của bọn chúng. Lực lượng công an thị trấn cũng đã kịp thời cảnh báo và ngăn chặn nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trước khi xảy ra. Bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố 53 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi đã từng học tập và đã được qua nghe thì là thấy rằng là cái trường hợp này trường hợp lừa đảo rõ ràng. Thế nên là tôi cũng không tiếp gì nữa. Sau đó thì tôi trả lời, thế là nói thực là tôi cũng nói rất là nặng lời với cái trường hợp đấy. Nên là đã tắt máy, thế tôi đã cũng trực tiếp điện luôn và nhắn tin cho anh Hợp, trưởng công an thị trấn, để anh ấy có cách xử lý. Thì khi anh ấy điện, tôi nhắn số và anh ấy điện thì là anh bảo là nó tắt máy rồi bà. Thế thì đến chiều tôi điện lại thì vẫn còn nổ chuông, nhưng mà trường hợp đó là nó không nghe máy nữa. Thế nên là tôi biết chắc chắn một điều là trường hợp này trường hợp lừa đảo.
Trở lại với câu chuyện của bà Nga, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tiến hành gặp gỡ động viên bà Nga cung cấp thông tin về các đối tượng lừa đảo, kịp thời ngăn chặn trước khi bà mang sổ đỏ căn nhà đang ở đi cầm cố, để tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo theo yêu cầu của các đối tượng. Đại úy Nguyễn Văn Hợp, trưởng công an thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết thì công an thị trấn tuyên truyền bằng các hình thức truyền thống, in phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, từng hộ dân để các thành viên trong gia đình biết, nhất là người già, người lớn tuổi. Thứ hai nữa là tuyên truyền qua mạng Facebook, qua Zalo. Thì công an thị trấn đã lập các nhóm Zalo, thì có hơn 200 nhóm Zalo do công an thị trấn quản lý và cập nhật các phương thức thủ đoạn mới nhất để gửi xuống các nhóm Zalo để người dân biết được các phương thức thủ đoạn để
mạo danh các cơ quan hay tổ chức để thực hiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là loại tội phạm mới, tuy nhiên vẫn có chiều hướng gia tăng nếu như người dân không có ý thức tự nâng cao cảnh giác. Bên cạnh đó, việc để lộ lọt các thông tin về thân nhân, địa chỉ gia đình, thậm chí cả dữ liệu tài khoản ngân hàng của người dân cũng sẽ là miếng mồi béo bở để các đối tượng xấu lợi dụng tiếp tục đưa nhiều người dân sập bẫy.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.